Quyển sách chữa lành người bệnh. Tác giả T.L. Osborne. Chương 34. Một số kẻ thù của đức tin. 1. Ước ao đọc về lời Chúa thay vì đọc sách bổ linh. Vậy có đức tin là do nghe, và nghe là do lời Đấng Christ được truyền giảng. Roma chương 10 câu 17. Đọc về đức tin, về những anh hùng đức tin chỉ sản sinh những ước mơ sâu xa về đức tin. Nhưng đọc và nghe lời Đức Chúa Trời sẽ sản sinh ra đức tin thật sự. 2. Không biết tin nghĩa là gì. Có một sự khác nhau giữa một danh từ và một động từ. Một danh từ là tên của một người, một nơi chốn hay một sự vật. Ví dụ như một danh từ có thể liên hệ đến cái chết, xác chết là một danh từ, quan tài là một danh từ, nhưng động từ chết thì chỉ ra một hành động. Đức tin là một danh từ, nhưng tin là một động từ. Tôi đã thấy nhiều người tuyên bố là họ có đức tin lớn. Một số người nói rằng họ có đức tin trên thế giới này. Điều đó có thể đúng, nhưng nếu có cả đức tin trên thế giới này nhưng không đồng công hay kết hợp với hành động tương ứng thì là đức tin chết. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Giác cơ chương 2 câu 20. Có thể là có đức tin, tuy nhiên không nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa. Nhưng khi bạn nói rằng bạn tin thì đó là một điều khác biệt, bởi vì tin là một động từ, mà động từ là một hành động. Nếu bạn tin thì điều đó có nghĩa là bạn hành động theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi kết hợp hành động của bạn với đức tin thì đó là tin. Hành động của bạn theo lời hứa của Chúa luôn khiến Ngài hành động để đem lời hứa đó ứng nghiệm. Tin lời Chúa là hành động theo lời Chúa. Tin là hành động và đức tin là nguyên nhân của hành động. 3. Xưng nhận sai với lời Chúa. Bạn không thể xưng nhận thể này nhưng lại hành động thể khác. Paulo có nói, xưng nhận nơi môi miệng thì nhận được sự cứu rỗi. Roma chương 10 câu 10. Bạn không nên xưng nhận Chúa Jesus của mình rồi hành động giống như người không tin. Nếu bạn làm như vậy thì sự xưng nhận của bạn không có ý nghĩa gì và nó chỉ là một lời trống rỗng. Nếu bạn xưng nhận bởi những lần đòn của Ngài mà tôi đã được chữa lành thì bạn sẽ không còn nằm trên giường bệnh vì cơn sốt nữa. Bạn mặc kệ cơn sốt và hành động phù hợp với lời xưng nhận của mình. Bạn sẽ bất chấp triệu chứng và nắm vững sự xưng nhận về đức tin không chuyển lay. Hebrew chương 10 câu 23. Chúa Giêsu thể tế lễ thượng phẩm của sự xưng nhận của chúng ta. Hebrew chương 3 câu 1. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ hoàn thành trách nhiệm tế lễ của Ngài để cho chúng ta thấy rằng chúng ta nhận lãnh sự ứng nghiệm. Mỗi một lời hứa của Đức Chúa Trời là lời hứa mà chúng ta xưng nhận vững vàng bằng môi miệng của mình và tin bằng tấm lòng của mình. Lời Đức Chúa Trời trong môi miệng và trong tấm lòng của chúng ta tương đương với tiếng phán của Ngài và loại trừ tất cả các lý luận và lý do để nghi ngờ. Hạt sống lời Đức Chúa Trời nằm trong mảnh đất tốt luôn luôn sinh ra trái tốt, không bao giờ có sự thất bại trong khi chúng ta bước đi phù hợp với lời Chúa. Chính theo cách này mà chúng ta chứng tỏ lời của Đấng Christ là thần linh và sự sống. Giăng chương 6 câu 63. Như Ngài đã phán, những lời này, ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa lành các ngươi. Xuất chương 15 câu 26. Ở trong miệng và trong lòng bạn sẽ hủy hoại tất cả những bệnh tật. Khi Mary nói với thiên sứ Gabriel, nguyện việc đó sẽ đến cho con như lời Ngài phán, Luca chương 1 câu 38, thì đó là lời đức tin ở trong lòng và trong miệng của cô. Roma chương 10 câu 8, và nó biến lời của thiên sứ thành quyền năng sáng tạo, ban cho thế giới một cứu Chúa. Tất cả những phước lành của chúng ta là kết quả của lời đức tin trong tấm lòng của Mary. Lời Đức Chúa Trời trong tấm lòng và trong môi miệng của chúng ta cũng có hiệu lực như khi lời ấy được Đức Chúa Trời phán ra vậy. Hãy có sự sáng, và thế giới này được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời. Sáng thế ký chương 1 câu 3, Hebrew chương 1 câu 3. Khi đối diện với những điều bất năng, Mary nói bởi đức tin, nguyện việc đó xảy ra cho con như lời Ngài phán. Đây là gọi những sự không có như đã có. Roma chương 10 câu 4 đến câu 17, như Abraham đã làm. Mỗi lời hứa trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta. Vậy thay vì bỏ đi lời hứa ấy, chúng ta hãy nói với Mary, nguyện điều ấy xảy ra cho con như lời Ngài. Và rồi chúng ta chứng minh rằng không có lời nào Đức Chúa Trời không làm được. Luca chương 1 câu 37. 4. Hy vọng không bao giờ là đức tin. Hy vọng mà tôi đề cập ở đây là một tình cảm thiên nhiên của con người mà không gì khác hơn là mong chờ. Nhiều người đã nhầm lẫn hy vọng và đức tin. Nhiều người nói rằng, tôi hy vọng tôi sẽ được lành, tôi hy vọng tôi sẽ được khỏe hơn, Tôi hy vọng tôi sẽ được cứu. Tôi hy vọng Đức Trời đáp ứng lời cầu nguyện. Đó là tình cảm của con người. Nó trống không và không phải là đức tin. Có một hy vọng của Kinh Thánh thực sự. Nó là một mỹ đức của Đức Trời, giống như đức tin và tình yêu thương. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 13. Chẳng hạn, chúng ta hy vọng phước hạnh của Đức Trời đã chuẩn bị cho tương lai chúng ta, như là thiên đàng, như là máu miệng công chính. Nhưng chúng ta phải vận dụng đức tin, nhận những phước hạnh mà Chúa đã cung ứng cho chúng ta ngay bây giờ. Sự chữa lành cũng giống như sự tha thứ, là một sự cung ứng cho tất cả mọi người và được ban cho mọi người cách miễn phí ngay bây giờ. Ta không cần hy vọng những phước lành mà Đấng Christ đã chết để cung ứng cho chúng ta. Chúng ta phải công bố món quà này bằng đức tin ngay bây giờ. Có những lời hứa trong Kinh Thánh và cũng có những lời công bố về sự chữa lành. Một số lời hứa thì cho tương lai, nhưng một số lời hứa thì dành cho hiện tại. Sự tái lâm của Đấng Christ là một hy vọng, nó ở trong tương lai. Thiên đàng mà chúng ta một ngày nào đó sẽ ở tạo ra một hy vọng, và đó là tương lai. Thiên đàng là một hy vọng, máu miệng công chính mà Chúa trao cho chúng ta là một hy vọng, nó thuộc về tương lai. Hy vọng không làm hổ thẹn, Roma chương 5 câu 5. Hy vọng liên hệ với một điều gì đó ở tương lai. Bạn không cần hy vọng một điều gì đó mà bạn đã có rồi, Roma chương 8 câu 24. Đức tin nhận biết những gì Kinh Thánh công bố là thuộc về chúng ta ngay bây giờ. Hãy công bố bất chấp những bằng cớ của vật lý, chẳng hạn bởi những lần đòn của Ngài mà chúng ta đã được chữa lành. Đó không phải là lời hứa mà là một lời tuyên bố về sự thật. Bạn hãy ra khỏi giường, bạn hãy thôi nhờ sự giúp đỡ của con người, bạn hãy hành động theo sự giải cứu của bạn. Cũng giống như bạn hành động theo lời của vị luật sư nói rằng bạn đã có 1.000 đô la trong ngân hàng được ký thác cho bạn theo di chúc của một người. Bạn sẽ không hy vọng về lời của người đó có đúng hay không, hoặc là nghĩ ngày nào đó bạn có thể có 1.000 đô la. Không, bạn có thể hành động theo lời của người đó. Đừng bao giờ nói tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được chữa lành. Bạn đã được chữa lành. Hãy tin điều đó và hãy hành động theo. Sức khỏe sẽ là của bạn. 5. Cầu nguyện xin đức tin. Tôi đã nghe nhiều người cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ con tin lời Ngài. Họ quên rằng Kinh Thánh nói đức tin đến do việc nghe lời Đức Trời, Roma chương 10 câu 17, chứ không phải do cầu nguyện xin đức tin. Nếu cầu nguyện xin đức tin thì nên nói: Cha ơi, xin hãy giúp đỡ con tin chắc rằng Ngài muốn nói những gì Ngài phán và hứa. Những ai mà cầu nguyện xin đức tin thì đã bỏ qua sự kiện Chúa Giêsu nói về chúng ta rằng chúng ta là những tín hữu. Chúng ta không thể vừa là kẻ tin vừa là kẻ nghi ngờ cùng một lúc. Vì Chúa Giêsu phán bất cứ ai tin sẽ có sự sống đời đời, trong chương 3 câu 16, hay được cứu. Nếu bạn được cứu thì bạn là người tin. Đừng bao giờ xin Cha giúp đỡ bạn tin. Bạn là một người tin. Bây giờ hãy hành động theo lời Ngài. 6. Chỉ đồng ý với lời Chúa về phương diện tâm trí. Nhiều người nói rằng họ có tất cả đức tin trên thế giới này, nhưng câu nói kế tiếp của họ chứng tỏ họ không tin gì cả. Họ nói: Ô, tôi có tất cả đức tin trên cõi đất này. Tôi luôn luôn tin lời của Đức Trời, nhưng có lẽ tôi không bao giờ được chữa lành. Tôi không bao giờ khỏe mạnh được. Tôi cố gắng tin nhưng dường như tôi không bao giờ nhận được sự chữa lành. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta đã được chữa lành khi Đấng Christ mang hết bệnh tật của chúng ta. Hãy tin rằng bạn được khỏe mạnh khi Ngài mang những lần đòn và có đó bạn được chữa lành. Hãy đồng ý với lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin bằng cách hành động trên lời hứa của Ngài. Một số người chỉ nói về đức tin, nhưng sự thật là đức tin bày tỏ trong hành động chứ không phải trong lời nói. Khi 4 người trong Mác đoạn 2 mang một người đã bị bệnh bại thả anh ta xuống mái nhà, thì Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Kinh Thánh không nói rằng Ngài nghe họ khoe khoang là họ có đức tin bao nhiêu, nhưng thay vào đó Ngài thấy đức tin của họ. Ngài đã chữa lành người bại, Ngài thấy đức tin của họ trong hành động. Đừng bao giờ nói hay khoe khoang về đức tin của bạn. Không có đức tin không thể đẹp lòng Ngài. Hebrew chương 11 câu 6. Vì vậy, đừng chỉ nói về đức tin, luôn luôn hành động theo đức tin, đó là tin. Nếu Đức Chúa Trời nói ta là Jehovah đấng chữa bệnh các ngươi và là đấng chữa lành tất cả các bệnh tật ngươi, thì hãy hành động theo và để Đức Trời thực hiện lời hứa đó. Đừng nằm trên giường khoe khoang về đức tin của mình, hãy than phiền về những đau đớn và hãy đứng dậy và nắm lấy lời hứa của Chúa. Hành động theo đức tin của bạn, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời của Ngài cho bạn. 7. Lệ thuộc đức tin người khác. Hãy có đức tin của chính bạn. Mọi người nên xây dựng đức tin của chính mình. Hầu hết mọi người đều chờ đợi cho đến khi họ gặp một số cơn khủng hoảng, họ bị bệnh, người thân bị bệnh hay một số nan đề tài chính ảnh hưởng đến tương lai của họ. Sau đó họ nhiệt tâm tìm kiếm một ai đó để cầu nguyện cho mình. Nhưng họ làm việc này là vô ích, bởi vì lòng ước mong của họ đặt trên cơ sở đức tin của người khác hơn là trên lời Đức Chúa Trời. Nếu họ có đức tin, có lẽ họ đã trình dâng nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Có lẽ họ đã vui mừng để biết rằng bất cứ điều gì họ cầu xin Cha trong danh Chúa Giêsu thì Ngài sẽ làm.